Chương trình trọn vẹn của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông du lịch Mỹ.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn dành thời gian theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Phần tin tức thời sự phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục xây dựng đảng tuần này có bài viết kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ khép lại chương trình phát thanh này. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo thông báo của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Lệ Thủy, từ ngày 11 tháng 4 đến ngày 19 tháng 4, thời tiết đêm và sáng có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ trung bình từ 25 đến 37 độ C, độ ẩm từ 65 đến 80%. Cây trồng sinh trưởng và phát triển bình thường. Diện tích lúa vụ đông xuân đang trong giai đoạn làm đông, trà gieo muộn đang giai đoạn đứng cái làm đông, trà gieo sớm giai đoạn trổ chính. Diện tích đã trổ 5.720 ha, diện tích thu hoạch 65 ha. Trên lúa đông xuân, diện tích lúa bị nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng là 197 ha, tăng 131 ha so với tuần trước, xuất hiện hầu hết trên diện tích lúa ở các xã thị trấn. Tỷ lệ hại phổ biến từ 200 đến 300 con trên 1 mét vuông, nơi cao từ 1.000 đến 2.000 con trên 1 mét vuông, cục bộ từ 5.000 đến 7.000 con trên 1 mét vuông. Diện tích lúa bị cháy do rây 3.050 mét vuông tại các xã Phú Thủy, Mai Thủy, Mỹ Thủy, Trường Thủy, Xuân Thủy. Bệnh khô văn, diện tích bị hại 189 ha, tăng 45 ha so với tuần trước. Bệnh khô văn xuất hiện ở hầu hết các xã. Tỷ lệ hại phổ biến từ 3 đến 5%, nơi cao từ 10 đến 15%, cục bộ từ 30 đến 40%, cấp bệnh C1, C3, nơi cao C5. Bệnh xuất hiện chủ yếu trên giống Việt Nam 20, P6, HN6, Xuân Mai. Diện tích bị chuột hại 72 ha, xuất hiện ở nhiều xã. Tỷ lệ hại phổ biến từ 1 đến 2%, nơi cao từ 3 đến 5%. Bệnh đào ôn cổ bông 31 ha, xuất hiện ở các xã Tân Thủy, Dương Thủy, Trường Thủy, Thái Thủy, Mai Thủy, Phú Thủy. Bệnh xuất hiện chủ yếu trên giống HN6, P6. Để chủ động phòng trừ sâu bệnh và chuột gây hại trên lúa, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các xã thị trấn chỉ đạo thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, nắm tình hình phát sinh và gây hại của các đối tượng sâu bệnh trên các loài cây trồng để có biện pháp phòng trừ kịp thời. Chủ động phòng trừ chuột, bệnh đào ôn cổ bông, sâu cuốn lá, bệnh khô văn, rầy nâu, rầy lưng trắng trên lúa. Để theo dõi tình trạng sản xuất, kiểm soát sinh vật gây hại và truy xuất nguồn gốc nông sản, đến nay huyện ta được cấp 4 mã số vùng trồng. Các vùng trồng được cấp mã được thực hiện theo chứng nhận Việt Gáp và an toàn thực phẩm, cam kết sản xuất an toàn phục vụ thị trường nội địa. Theo đó, toàn huyện Lệ Thủy có 2 vùng trồng lúa ở xã Phong Thủy, 1 vùng trồng nghệ ở xã Mai Thủy và 1 vùng trồng sen ở xã Xuân Thủy. Việc mã hóa vùng trồng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho nông dân như chuẩn hóa quá trình chăm sóc, quản lý cây trồng, vật nuôi, diện tích trồng cũng như việc đưa ra quy trình chuẩn trong chăm sóc, cảnh báo tình hình dịch bệnh, lên kế hoạch chăm sóc, danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng và ước lượng năng suất. Mã số vùng trồng được cấp là mã số định danh cho một vùng trồng trọt để theo dõi tình hình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc cây trồng. Đây được coi là tấm vé thông hành của nông sản. Mã số vùng trồng là một trong những tiêu chí để đánh giá công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Ngày 19 tháng 4, Liên đoàn Lao động huyện ban hành công văn hướng dẫn cán bộ đoàn viên người lao động tham gia cuộc thi trực tuyến công nhân viên chức lao động tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động. Theo ban tổ chức, đối tượng có thể tham dự cuộc thi là đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động đang công tác làm việc trong cả cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước. Tham gia cuộc thi, các thí sinh sẽ tập trung tìm hiểu các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động, gồm các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về công tác an toàn vệ sinh lao động được quy định tại Bộ Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh lao động, các văn bản tài liệu đã được ban hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cuộc thi được tổ chức từ ngày 15 tháng 4 và kết thúc lúc 0 giờ 0 phút ngày 15 tháng 5 năm 2024 theo hình thức thi trực tuyến trên tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn. Ban tổ chức sẽ trao giải từ tuần thứ 3 của tháng 5 năm 2024. Đề thi được thiết kế gồm 3 phần: phần kiến thức, 20 câu trắc nghiệm được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi của ban tổ chức cuộc thi; phần dự đoán số người tham dự cuộc thi, 1 câu hỏi; phần trình bày suy nghĩ, chia sẻ cảm nhận hoặc câu chuyện hay, ấn tượng, tình huống, gọi chung là bài luận ngắn về việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, không quá 1.000 chữ. Mỗi câu hỏi kiến thức có từ 2 đến 5 phương án trả lời. Người dự thi chỉ được lựa chọn một phương án trả lời đúng nhất. Thời gian làm bài thi tối đa 60 phút. Cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng tuân thủ các quy định, quy trình làm việc nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu các nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho công nhân viên chức lao động, nâng cao ý thức, trách nhiệm của doanh nghiệp trong tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường, phát hiện, biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường. Trong những năm qua, Hội Nông dân xã Liên Thủy đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội để triển khai thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã. Đến nay, Hội Nông dân xã đang nhận ủy thác với tổng số vốn đạt gần 11 tỷ đồng với 130 khách hàng vay vốn thông qua 7 tổ tiết kiệm và vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách cơ bản đã giúp cho Hội Nông dân nói riêng và nhân dân trong toàn xã nói chung có vốn để đầu tư xây dựng chuồng trại, mua cây giống vật nuôi, sản xuất kinh doanh. Nhiều mô hình kinh tế được triển khai như chăn nuôi trâu bò thương phẩm, trồng sen, mô hình cá lúa và đầu tư kinh doanh các dịch vụ truyền thống. Từ việc thực hiện tốt công tác nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, Hội Nông dân xã Liên Thủy đã giúp cho nhiều hội viên và nhân dân sử dụng vốn vay hiệu quả, tăng thu nhập, vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới nâng cao và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Hiện nay, huyện Lệ Thủy đang tích cực đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội, chi trả không dùng tiền mặt. Theo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, trong tháng 4 năm 2024, Phòng đã triển khai thực hiện chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người có công trên địa bàn. Theo đó, đã có 250 đối tượng đã có tài khoản tiến hành nhận chi trả qua tài khoản. Hiện trên địa bàn huyện có hơn 13.000 người là đối tượng người có công, thân nhân người có công và bảo trợ xã hội. Phấn đấu đến giữa tháng 5 sẽ mở tài khoản và cấp thẻ ATM cho gần 2.000 đối tượng bảo trợ xã hội, 1.150 đối tượng người có công để tiến hành chi trả qua tài khoản trong tháng 6, tháng 7 tới. Ngoài ra, Phòng đã phối hợp với Bưu điện huyện, các xã thị trấn, hướng dẫn, hỗ trợ các đối tượng chính sách về nội dung, hình thức, trình tự đăng ký thủ tục nhận tiền qua tài khoản ngân hàng. Liên hệ với ngân hàng trên địa bàn, mở tài khoản cá nhân hoặc cung cấp tài khoản cá nhân nếu đã có. Việc chi trả không dùng tiền mặt đảm bảo đối tượng thụ hưởng chính sách được nhận tiền nhanh chóng, đúng thời gian quy định, an toàn và tránh được các rủi ro. Mặt khác, việc chi trả qua tài khoản thuận lợi cho các đối tượng thực hiện các thao tác rút tiền tại các trụ máy ATM hoặc thực hiện các dịch vụ thanh toán trên các ứng dụng thông minh. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày này, để chuẩn bị cho giải bóng bàn các câu lạc bộ huyện Lệ Thủy lần thứ nhất năm 2024, các huấn luyện viên, cầu thủ của các đội bóng đã có những sự chuẩn bị tập luyện kỹ càng, nghiêm túc để hướng tới mục tiêu cao nhất cho mùa giải mới. Phản ánh của phóng viên Thanh Hằng. Ngày 3 tháng 5, giải bóng bàn các câu lạc bộ huyện Lệ Thủy mới chính thức khởi tranh, nhưng ở thời điểm hiện tại, người yêu bóng bàn đã cảm nhận rõ sức nóng từ những hoạt động chuẩn bị. Các câu lạc bộ trên địa bàn huyện đã khởi động cuộc đua ngay từ sau khi điều lệ giải bóng bàn các câu lạc bộ huyện Lệ Thủy lần thứ nhất năm 2024 được công bố. Trong cuộc đua âm thầm và quyết liệt ấy, không tay vợt nào muốn mình là người chậm chân. Từ các học sinh nhỏ đến các vận động viên lớn tuổi đã thấy không khí tập luyện của các thành viên rất hăng say, tích cực. Anh Võ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy cho biết.
Những năm gần đây, môn bóng bàn lại nổi lên, rất là trở thành một thế mạnh của Lệ Thủy. Trước đây, bóng bàn mà đang thi đấu ở cấp tỉnh thì thường là không đạt kết quả cao. Nhưng hai đại hội 8 và đại hội 9 của tỉnh Quảng Bình, đoàn bóng bàn của Lệ Thủy giành giải nhất toàn đoàn của hai kỳ liên tục. Đó là cũng như phong trào phát triển của các câu lạc bộ trên địa bàn rất là rộng, đến nay là khoảng trên 10 câu lạc bộ của các xã thị trấn và hai đến năm câu lạc bộ của các cán bộ chiến sĩ và công nhân viên chức trên địa bàn. Như vậy là rất là nhiều câu lạc bộ đã phát triển, và từ câu lạc bộ người ta đào tạo những vận động viên rất là nhỏ tuổi, thậm chí có em là vừa mới 7 tuổi là đã 6 tuổi 7 tuổi là cầm vợt rồi, và hiện nay cho đến các cụ là 70 tuổi vẫn các câu lạc bộ vẫn phát triển rất là mạnh. Chính vì vậy đây là một nhu cầu rất là cấp thiết, cho nên trung tâm quyết định tổ chức một cái giải câu lạc bộ cho toàn huyện, để vừa là đánh giá lại cái phong trào trên địa bàn huyện, vừa là kiểm tra lại cái chất lượng của các câu lạc bộ tập luyện và thi đấu như thế nào.
Theo kế hoạch, giải bóng các câu lạc bộ huyện Lệ Thủy lần thứ nhất sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5 năm 2024 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, với các nội dung thi đấu gồm giải thiếu niên từ 15 tuổi trở xuống và các vận động viên từ 60 tuổi trở lên thi đấu 3 nội dung đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. Các vận động viên từ 16 tuổi và các vận động viên 45 tuổi đến 59 tuổi thi đấu 5 nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ. Hiện giải đang thu hút sự quan tâm của đông đảo giới hâm mộ môn bóng bàn trên khắp toàn huyện. Ông Lê Nghĩa Sĩ, chủ nhiệm câu lạc bộ bóng bàn xã Hoa Thủy nói:
Tôi thấy là rất là tuyệt vời, bởi vì là trước đây á là chỉ có cái hội người cao tuổi cấp tỉnh thôi, và mới gần đây là có cho là một số là thiếu nhi, nhưng mà đến bây giờ thì đặc biệt là huyện Lệ Thủy đã đứng ra có mấy lần đại hội phụ đồng thì không nói, nhưng mà riêng cái hàng năm mà để tổ chức là huyện Lệ Thủy hôm nay thì tổ chức là lần đầu tiên, lần thứ nhất của năm 2024, cho nên tôi thấy rằng là nếu như mà duy trì được cái này thì rất là tốt, bởi vì bây giờ không những là xã Hoa Thủy mà nhiều xã nữa là cái thế hệ trẻ, tức là học sinh tiểu học cho đến trung học là rất mong muốn đây là một sân chơi rất bổ ích cho các cháu.
Hiện nay, ban chủ nhiệm cả câu lạc bộ đã chủ động cho các vận động viên luyện tập vào mỗi buổi chiều hàng ngày. Giải bóng bàn cả câu lạc bộ huyện Lệ Thủy lần thứ nhất được tổ chức sẽ là hoạt động thể thao thiết thực với nhiều lứa tuổi đam mê bóng bàn trên địa bàn huyện. Người hâm mộ kỳ vọng được hòa mình vào ngày hội của sân chơi ping pong sôi động để được thưởng thức những trận so vợt gay cấn, hấp dẫn. Đây là sân chơi mới để các vận động viên có cơ hội cọ sát, giao lưu và học hỏi. Các tay vợt của huyện Lệ Thủy rất hào hứng và thể hiện quyết tâm cao khi thi đấu tại giải lần này.
Chuyên mục phát thanh xây dựng đảng.
Thưa quý vị và các bạn, xác định việc kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền và hệ thống chính trị cả cấp huyện Lệ Thủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa 2021-2025, và hàng năm xây dựng kế hoạch hành động của tập thể, kế hoạch làm theo của cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cam kết trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện các tiêu chuẩn, chuẩn mực đạo đức gắn với chức năng nhiệm vụ được giao. Bài viết của phóng viên Đình Hoàng. Kết quả nổi bật trong kết hợp việc học tập và làm theo lời Bác của các đơn vị địa phương là đã tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Nhiều mô hình hay mang lại hiệu quả thiết thực đã xuất hiện và ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cả cơ quan đơn vị, cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và xây dựng đảng. Hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và sinh hoạt hàng ngày. Đã có 100% tổ chức đảng và đa số đảng viên xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua triển khai thực hiện, cán bộ đảng viên gương mẫu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chấp hành tổ chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ vững tư cách đảng viên, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong đối thoại, trong khắc phục những thiếu sót tồn tại và giải quyết những vấn đề bức xúc phát sinh, những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Nội dung trọng tâm về thực hiện kết luận số 01 được Ban Thường vụ Huyện ủy Lệ Thủy chọn, đó là công tác tuyên truyền giải phóng mặt bằng các công trình, nhất là dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, đường ven biển qua địa bàn huyện và các công trình trọng điểm của huyện như khu lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cầu Lộc Thủy, An Thủy, đường nối quốc lộ 1A đến quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc. Công tác giải phóng mặt bằng có vai trò rất quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong bối cảnh cả hệ thống chính trị cả cấp trong huyện Lệ Thủy đang tập trung thực hiện dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, đây cũng là công việc vô cùng khó khăn, phức tạp bởi có tác động trực tiếp đến lợi ích của người dân. Chính vì vậy, để dự án được triển khai thuận lợi, đảm bảo tiến độ đề ra, một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng. Để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, từ giai đoạn chuẩn bị triển khai dự án, Đảng ủy Sơn Thủy, Phú Thủy, Trường Thủy, Kim Thủy, thị trấn Lê Ninh đã chỉ đạo chính quyền, ủy ban mặt trận, các hội đoàn thể xã và các thôn, tổ dân phố, tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của các hộ dân, khu dân cư ảnh hưởng bởi dự án. Trên cơ sở ý kiến góp ý của nhân dân, các cơ quan đơn vị chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất tái định cư đảm bảo đúng quy định. Sau khi kiểm kê xong, xã tiến hành niêm yết công khai danh sách tại trụ sở ủy ban nhân dân xã và nhà văn hóa các thôn đầy đủ thông tin cho người dân biết. Nếu phát hiện những vấn đề chưa chính xác thì phản ánh với cơ quan chức năng để kịp thời điều chỉnh. Trong giai đoạn thực hiện dự án, công tác dân vận luôn được chú trọng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án. Các cơ quan chức năng luôn lắng nghe, tiếp thu, giải quyết ý kiến thắc mắc, kiến nghị của người sử dụng đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân xã Sơn Thủy, Phú Thủy, Trường Thủy, Kim Thủy, thị trấn Lê Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất bị thu hồi. Việc tổ chức lấy ý kiến đều được thành lập biên bản và có xác nhận của đại diện Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận, các hội đoàn thể xã và đại diện cá nhân, hộ gia đình có đất bị thu hồi. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, các đơn vị địa phương tháo gỡ được nhiều điểm nghẽn cố hữu trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam đã bàn giao đạt 84%, đường ven biển đoạn qua huyện Lệ Thủy đạt 86%, khu lưu niệm nhà đại tướng Võ Nguyên Giáp đạt 90%, cầu Lộc Thủy, An Thủy đạt 70%, đường nối quốc lộ 1A đến quảng trường biển xã Ngư Thủy Bắc đạt 90%. Kết quả đạt như trên là nhờ Đảng bộ, chi bộ gắn việc thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với kết luận số 21 KLTU của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Chủ động tích cực lựa chọn những vấn đề trọng tâm bức xúc nổi cộm để tập trung giải quyết, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Để tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Lệ Thủy tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền thực hiện kết luận số 01 gắn với chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội lần thứ 13 của Đảng và chuyên đề năm 2024 của tỉnh ủy. Đưa việc học tập trở thành công việc thường xuyên của chi bộ cơ quan đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc nổi cộm mà dư luận quan tâm. Chú trọng phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý. thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp trong cán bộ công chức viên chức theo tinh thần chỉ thị số 27 CTTTG của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường giáo dục cán bộ đảng viên, đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở, sáng tạo, hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả cao. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.